cô vuốt sang trang tiếp theo. Một thư nội bộ yêu cầu giữ kín thay đổi cho đến ngày công bố, tránh phản ứng từ nhóm thiết kế. Tôi nhìn dấu thời gian, đường dẫn và mã xác nhận. Chúng đủ thật để một người bình tĩnh cũng phải nghi ngờ. Tư Đồng nói rất khẽ, Vãn Ninh, tôi không muốn cô bước vào lễ cưới mà không biết người bên cạnh có thể làm gì với tên của cô. Tôi khóa màn hình. Tôi cần bản sao? Có thể vi phạm bảo mật. Thôi, vậy cô vừa cho tôi xem để làm gì? Cô im lặng một nhịp rồi gửi tệp cho tôi. Tôi không gọi Hoài Chu ngay, tôi quay về xưởng, mở bản thiết kế chính. Tên tác giả vẫn là tôi. Nhưng ở góc phải, biểu tượng đồng bộ đang quay. 3 giây sau, màn hình chớp nhẹ. Tên Tống Vãn Ninh biến mất. Cải Dương đặt bàn tay lên mép bàn, ngăn tôi chạm vào bàn phím theo phản xạ. Chúng tôi chụp cả đồng hồ treo tường, dây mạng đang cắm và số hiệu máy. Tôi nghe tiếng điều hòa, tiếng xe ngoài phố, tiếng máu dồn trong tai mình. Mọi thứ bình thường đến khó chịu. Không còi báo động nào vang lên khi công sức của một người bị chuyển sang tên khác. Chỉ có một dòng chữ đổi vị trí, lặng lẽ như thể nó vốn nên ở đó. Tôi chụp lại màn hình trước khi chạm vào bất cứ thứ gì. Hải Dương đang ở kho thiết bị. Tôi gọi anh trở về, yêu cầu mang theo máy tính riêng và không mở tin nhắn công ty trên đường. 10 phút sau, anh bước vào xưởng với vẻ mặt của người đã hiểu đây không còn là một lỗi hiển thị. Cô đã gọi giám đốc Cố chưa?
Chưa.
Lý do nghề nghiệp hay lý do vị hôn thê? Cả hai đều chưa có đủ dữ kiện. Hải Dương kéo ghế ngồi cạnh tôi. Chúng tôi ngắt máy khỏi mạng, sao chép lịch sử tệp và so dấu thời gian với bản tôi đã lưu sau buổi duyệt. Lệnh đổi quyền tác giả xuất hiện ở máy chủ trước khi màn hình của tôi đồng bộ. Chữ ký điện tử của Hoài Chu hợp lệ, không có dấu sửa thô.